dính trên bộ lông trắng nốt của nó chắc chắn sẽ được tẩy sạch. Để một tháng hay một năm, rời khỏi chuồng, nó lại trong trắng như thời xa xưa. Trần Đài ao ước ở nội trú, Tường Vi quên hẳn được một dĩ vãng tủi nhục. Nàng sẽ bớt khóc, mắt nàng đen hơn và môi nàng hồng hơn. Hắn tự nhủ mỗi chủ nhật.
Em sẽ khóc khi chẳng còn anh, người bỏ người. Em sẽ khóc thương tôi đời xanh. Tình em băng giá như cánh đồng mơ, hồn em tan vỡ mưa bão trôn vùi. Trăng đêm thở dài mà lòng mơ.
Mỗi chủ nhật, Trần Đài trở như mình. Chân hắn nhức quá, hơn một tiếng đồng hồ mà Jim Dean Hùng chưa thấy trở về. Với tay mở hộp Havatampa lấy một điếu châm hút. Ánh sáng mờ ảo của cánh hầm khiến Trần Đài tưởng tượng như hắn đang sống dưới địa ngục. Thứ địa ngục êm đềm, thanh thoát mà không có mùi su ế như trên cuộc đời. Trần Đài đang nghĩ vẩn vơ thì có người đẩy cửa bước vào. Hắn không thèm lên tiếng. Người mới bước vô quá quen thuộc với căn hầm này. Nó lần tới chỗ bấm điện, bật đèn lên. Trần Đại thoáng nhìn sau lưng người vừa tới đã biết là ai. Rồi, hắn gọi. Năm Hòa Hưng. Năm Hòa Hưng mừng rỡ. Trời ơi, anh nằm đấy mà em nhìn không ra. Anh có bị chói mắt không?
Không hề chị.
Còn chú, nào ngoài ấy nữa?
Dạ còn Tony Hải.
Bảo chú ấy vô đi. Tony Hải lễ mễ ôm bọc cam, táo, nho, theo sau Năm Hòa Hưng, bước tới chỗ Trần Đại. Nó đặt gói quà xuống ân cần hỏi, anh còn đau lắm không? Trần Đại trỏ tay vào hộp Havatampa, các chú hút đi đã. Khi nào anh nằm không suy nghĩ thì nhức lắm. Năm Hòa Hưng nói, Jim Dean Hùng vừa tạt qua kiếm em. Hùng bảo anh bị tụi cảnh sát bến xe đỏ lục tỉnh trả thù. Anh cho phép chúng em kiếm thằng bắn anh. Trần Đại nhăn nhó, rồi hay hay, để anh khỏi đã. Hùng nó lo viên đạn còn nằm trong cẳng chân anh. Tony Hải mở gói quà ra, nó rút dao bỏ đôi quả cam, ốp stan, vắt nước vào cái ly đưa cho Trần Đại. Anh uống cho đỡ khát. Tony Hải nâng đầu Trần Đại lên. Năm Hòa Hưng đặt ly nước cam vô miệng Trần Đại. Hắn vất vả lắm mới uống hết phân nửa. Tony Hải lại nhẹ nhàng đặt đầu Trần Đại xuống gối. Trần Đại bảo, chú Hải cho anh nghe mấy đĩa mới của Connie Francis đi. Tony Hải chạy đến dàn đĩa hát. Trần Đại bảo Năm Hòa Hưng, Năm à, anh sợ máu ứa ra bất thình lình thì nguy quá. Năm Hòa Hưng cầm tay Trần Đại lo lắng, có nhức lắm không anh? Nhức phát sốt rét. Năm Hòa Hưng nghiến răng, em phải điều tra thằng chó chết ấy, cho nó nếm một đòn nhức tới tủy mới hả giận. Trần Đại rút tay Năm Hòa Hưng, vỗ nhẹ lên vai thằng đàn em. Nhìn một chút đã sao chú Năm? Em không nhịn nổi, thử cố một lần xem sao. Em thử nhiều lần rồi anh ạ. Năm Hòa Hưng nhìn vết thương ở chân đàn anh đã băng bó cẩn thận. Nó cảm thấy đau nhói tim gan. Là một đứa gan lì đánh lộn thì luôn luôn xông trận trước, và bị cảnh sát rượt thì luôn luôn chạy sau. Năm Hòa Hưng cam đảm có thừa. Thế mà trước sự đau đớn của đàn anh, nó đành bó tay thúc thủ. Năm Hòa Hưng mơn man bàn tay lên gần chỗ bị trúng đạn của Trần Đại. Nó đan ủi đàn anh. Anh đừng ngại, đợi Jim Dean Hùng về, chúng em đưa anh đi bác sĩ. Tiếng nhạc đã trồi dậy, giọng hát Connie Francis xoáy tít vào tâm hồn người nghe. Người nữ danh ca Mỹ vừa chích vào thớ thịt Trần Đại mũi thuốc du dương. Hắn quên vết thương, cố uống lấy từng lời ca ngập ái. Sự nhức nhối dịu dần, Trần Đại lấy tay ra hiệu vẫy Tony Hải cúi gằm. Ngắm nghía Năm Hòa Hưng, bất giác Trần Đại nhớ bốn lơ xanh. Nước mắt hắn ứa ra, nhưng hắn kịp quẹt ngang tay áo, thấm đôi giọt lệ sắp rơi xuống má. Trần Đại hỏi Năm Hòa Hưng,
Chú Năm biết bốn lơ xe không? Em chưa gặp hắn lần nào.
James Linh Hùng có hay nói chuyện bốn lơ xe với chú không?
Có, Hùng quý hắn lắm.
Trần Đại buông ba tiếng não ruột. Hắn chết rồi. Tony Hải há hốc miệng. Hắn chết rồi hả anh?
Ừ, bốn lơ xe chết rồi.
Chú ấy chết để anh sống. Chú ấy anh dũng lắm.
Lâm Hòa Hưng hỏi, bốn lơ xe làm lá chắn cho anh Hạ?
Không, chú ấy nhử một thằng để anh dành tay hạ một thằng.
Sao anh biết bốn lơ xe đã chết?
Anh nghe hắn kêu.
Này, từ nay trở đi các chú đừng coi thường tài bắn súng của cảnh sát nữa nhé. Anh khinh nó nên mới bị ăn đạn.
Trần Đạn bảo Tony Hải, chú ghi dùm anh ngày chết của bốn lơ xe.
Hắn tứ cố vô thân, sinh ra ở nhà thương thí và trưởng thành ở viện mồ côi.
Ở đầu đường xó chợ, cuộc đời khốn nạn tạo hắn thành một tên du đảng.
Nhưng bốn lơ xe không du đảng.
Các chú tin anh đi, chú ấy đáng để anh em mình nhắc nhở.
Lòng chú ấy chất phát, hồn chú ấy trong sạch. Chú ấy đẹp hơn cái cuộc đời bị ổi này vạn lần.
Tony Hải đi nhanh ngày chú chết, để anh em mình cúng dỗ chú ấy.
Năm Hòa Hưng tuy chưa gặp bốn lơ xe lần nào, xong nghe Trần Đại phát qua chút dĩ vãng tủi nhục của bốn lơ xe, nó thấy gần gũi kẻ bạc phước quá.
Năm Hòa Hưng cũng sinh ra ở nhà thương thí, lớn lên ở viện mồ côi, ở đầu đường xó chợ. Nó kéo dài cuộc sống hèn mọn mãi cho tới ngày gặp Trần Đại, được Trần Đại dạy dỗ, bắt đi học, thi lấy bằng tiểu học, đọc nổi sách báo. Năm Hòa Hưng mới tìm thấy cái quyền sống dưới ánh mặt trời. Nó mới vỡ lẽ rằng nó bị cuộc đời xua đuổi hất hủi, và nó chống lại bằng cách theo Trần Đại làm du đảng.
Trần Đại nói nhỏ, giọng được luyến tiếc. Anh mới gặp bốn lơ xe đêm hôm qua, nhưng suốt đời anh nhớ chú ấy.
Này Tony Hải.
Dạ.
Chiều nay chú mua vài tờ báo xem họ thuận chuyện này ra sao nhé.
Vâng ạ.
Nếu họ đăng hình bốn lơ xe thì chú nhớ cắt cho anh nhé.
Dạ. Anh muốn nhờ Năm Hòa Hưng một việc.
Năm Hòa Hưng giướng người lên.
Việc gì đấy hả anh?
Trước khi chết, bốn lơ xe có gửi gắm anh một tên đàn em cưng của chú ấy. Tên hắn là Bốn Bù Long.
Lát nữa chú thử lai vãng tới bến xe Vũng Tàu dò hỏi xem Bốn Bù Long là đứa nào, rồi dẫn hắn lại đây cho anh.
Chúng ta có nhiệm vụ săn sóc Bốn Bù Long và tất cả đàn em của bốn lơ xe. Đêm qua, thanh niên chống du đảng mới xúc một mẻ ở bến xe Vũng Tàu. Đàn em của bốn lơ xe vào trại tế bẩn khá nhiều.
Biết rằng bốn lơ xe không còn sống để nếm mùi tế bẩn rồi hãy chết.
Dạ. Anh còn điều nữa dặn các chú.
Năm Hòa Hưng nói, xin anh chỉ bảo dùng.
Từ nay nên tránh mặt ở các snack bar. Tốt hơn hết ban ngày nằm nhà mà đọc sách.
Trần Đại vừa dứt câu thì James Linh Hùng đẩy cửa bước vào. Không thấy Tường Vi, hắn hơi ngạc nhiên.
Sự ngạc nhiên biến tính dần thành một nỗi buồn phả vào tâm hồn hắn.
Trần Đại ngẩn ngơ hỏi, nàng đâu?
James Linh Hùng nhăn nhó, đi học.
Đúng lúc ấy, Colin Francis hát cái câu When someone leaves you, it's time to cry.
Trần Đại có cảm tưởng như Tường Vi bỏ hắn thật.
Hắn bảo James Linh Hùng, chú móc hộ anh cái ví ở túi quần anh.
James Linh Hùng đưa ví cho Trần Đại.
Hắn lôi từ ví ra một mẩu giấy gấp nhỏ.
Hôm nay thứ mấy các chú nhỉ?
Tony Hải nhanh nhẩu, thứ bảy ạ.
Trần Đại xem tờ giấy xong, mắt hắn sáng ngời. Sáng nay Tường Vi đi học thêm pháp văn.
Tờ giấy Trần Đại vừa rút trong ví ra là cái thời khóa biểu sinh hoạt của Tường Vi.
Trần Đại bắt nàng chép cho hắn để hắn biết những giờ nào nàng rỗng rãi để sẽ tới thăm nàng.
Hắn vừa vui một chút bỗng lại buồn ngay.
Trần Đại lẩm bẩm, hôm nay thứ bảy, mai chủ nhật rồi.
Mình què cẳng nằm chết dí ở đây, ai đón?
Tường Vi dìu nàng đi dạo phố phường.
Trần Đại thở dài, tiếng thở dài của một tên du đảng si tình, tiếng thở dài mà Tường Vi hằng ao ước.
Trần Đại nhét mẩu thời khóa biểu của người yêu vào ví.
Thế chú Hùng có dặn gì các bà Phước không?
James Linh Hùng đáp, có, em có viết cho nàng vài dòng.
Chú viết như thế nào?
Em bảo anh bị mệt, sáng mai em đến đón nàng thay anh.
Trần Đại cười, được lắm, nếu cần chú đưa nàng đi Sydney giùm anh nữa.
Trần Đại trở mình, vết thương đau nhói.
Tony Hải vội vàng chạy tới dàn mà hát. Tắt máy đi. Năm Hòa Hưng lo lắng, nó nói với Jim Đình Hồng. Anh Đại vừa bảo anh sợ máu ứa ra bất tử, vậy anh lo tìm bác sĩ đi chứ. Jim Đình Hồng lắc đầu. Tao đã nói chuyện ấy, nhưng anh Đại muốn người yêu của anh đưa anh đi cơ. Cơn sốt của Trần Đại lại kéo lên giày vò hắn. Thương đàn anh đau đớn, Tony Hải bưng mặt quay đi chỗ khác. Năm Hòa Hưng giục Jim Đình Hồng. Anh tính đi chứ. Tao hỏi lại anh ấy xem đã. Jim Đình Hồng quỳ xuống cạnh chiếc ghế bố. Nó lấy mù xoa lau chán cho Trần Đại rồi hỏi. Không có Tưởng Vi, anh thay đổi kế hoạch chứ? Trần Đại mệt mỏi. Kế hoạch gì bây giờ? Giá có bác sĩ tới đây chữa giùm thì hay biết bao. Jim Đình Hồng nói. Điều ấy không khó. Rồi lấy tiền đâu trả? Jim Đình Hồng suy nghĩ một lúc lâu. Chợt mắt nó sáng lên. Nó hỏi Năm Hòa Hưng. Mấy giờ rồi mày? 10:30. Mình đi mời bác sĩ đi. Tony Hải ở nhà săn sóc anh Trần Đại nhé. Trần Đại chưa hiểu Jim Đình Hồng xoay tiền bằng cách nào. Hắn toan hỏi đàn em mình thì Jim Đình Hồng đã cười toe toét. Chúng mình có một bác sĩ riêng mà quên bén mất. Anh Trần Đại nhớ ra chưa? Trần Đại lắc đầu chưa. Jim Đình Hồng vui vẻ nói tiếp. Bác sĩ này rất quen thuộc với anh em mình. Anh đến một lần rồi mà. Trần Đại trố mắt. Bác sĩ Niệm. Vâng, bác sĩ Niệm. Em sẽ mời hắn tới săn sóc vết thương cho anh. Trần Đại phân vân giây lát. Thái độ của hắn dạo này thế nào? Hắn sốt sắng chứ không lừng khừng như mấy tháng trước. Có vẻ cay du đãng rồi. Nhân dịp này chúng ta nên mời hắn đi làm du đãng chăng? Trần Đại gượng cười. Tùy Hùng đấy, anh mệt lắm rồi. Hùng mời hắn lại đây được thì tốt quá. Lúc này anh không muốn lộ diện. Trong túi mỗi thằng Philip đều có ảnh anh. Chúng nó truy tầm anh ghét quá. Chiềng cái bộ vó què ra để chúng nó thọc cổ thì nhục quá. Hồng lo liệu dùm. Nên lễ phép với bác sĩ Niệm nhé. Jim Đình Hồng đùa. Lễ phép sao được. Em sẽ xin hắn một cái tai nếu hắn từ chối. Jim Đình Hồng kéo Năm Hòa Hưng đi. Trần Đại trông theo nói nhỏ. Chú Hải, chú tắt dùm đèn đi. Chói mắt quá. Tony Hải giục đàn anh. Anh ráng ngủ đi một chút. Ừ, anh sẽ ráng. Bác sĩ Niệm đang sửa soạn về thì Jim Đình Hồng đẩy cửa vào phòng mạch. Bác sĩ không ngạc nhiên nữa vì Jim Đình Hồng đã trở thành người khách quá quen thuộc của ông từ 6 tháng nay. Sau vụ Trần Đại bắt địa một mẻ lớn, bác sĩ Niệm phải đóng hụi cho bọn du đãng này mỗi tháng 3.000 đồng như ông đã hứa. Jim Đình Hồng là kẻ đi thu hụi. Nó khéo léo cư xử đến nỗi bác sĩ Niệm lạ lùng. Đã một lần ông ta lạ lùng về tên du đãng Trần Đại, ông ta lại lạ lùng thêm Jim Đình Hồng. Dưới mắt bác sĩ Niệm, những tên du đãng kiểu Jim Đình Hồng không có gì đáng khinh bỉ cả. Jim Đình Hồng tới vào giữa tháng, làm bác sĩ Niệm hơi sững sờ một chút. Ông Niệm nở hỏi. Có việc gì đấy cậu Hùng? Jim Đình Hồng lễ phép. Có việc cần lắm bác sĩ ạ. Tôi có thể giúp cậu được không? Thưa bác sĩ, tôi đến cầu cứu bác sĩ đây. Bác sĩ Niệm rút thuốc mời Jim Đình Hồng ngồi chơi một lát đã. Jim Đình Hồng ngồi xuống ghế. Bác sĩ Niệm mỉm cười. Cậu hao hao giống Trần Đại đấy nhé. Jim Đình Hồng thở một vòng khói tròn. Thưa bác sĩ, giống ở điểm nào? Nhiều điểm lắm. Bác sĩ thí dụ một điểm thôi. Điểm hút thuốc lá chẳng hạn. Jim Đình Hồng lắc đầu. Không giống đâu bác sĩ ạ. Tôi đã cố bắt chước anh ấy, nhưng rốt cục anh ấy vẫn là người đàn anh, có những nét độc đáo của người đàn anh. Tôi chỉ là đàn em. Bác sĩ Niệm đưa đẩy. Bây giờ cậu mới là đàn anh. Jim Đình Hồng nhún vai. Không bao giờ cả. Cậu không muốn à? Tôi đã có vô số đàn em, song đối với anh Trần Đại, với lối cư xử của anh ấy, tôi xét mình không làm đàn anh được. Trừ phi. Trừ phi gì? Trừ phi anh Trần Đại bị cảnh sát giết. Bây giờ tôi có nhiệm vụ thay anh để rửa hận cho anh. Cậu theo Trần Đại lâu chưa? Jim Đình Hồng xua tay. Xin bác sĩ đừng hỏi câu ấy nữa. Đã đôi ba bận. Vì tò mò, bác sĩ Niệm muốn biết thân thế của Jim Đình Hồng và đứa con riêng của mình. Nhưng Jim Đình Hồng nhất định không chịu nói. Nó có tâm sự riêng của nó, không tủi nhục và khốn nạn như Bốn Lơ Xe hay Năm Hòa Hưng. Jim Đình Hồng là con nhà khá giả. Gia đình ở Đà Nẵng, cha nó là dược sĩ, mẹ nó dạy học. Jim Đình Hồng bị cái bằng dược sĩ của cha nó ám ảnh. Nó học trường Tây. Mẹ nó muốn sau này nó theo luật, cha nó lại muốn nó theo nghiệp mình. Hai sự giằng co đó khiến Jim Đình Hồng nhiều lúc phá lên cười.
Chỉ có nó biết sau này nó chọn môn gì. Nó đã định nếu đậu xong tú tài được du học, nó sẽ theo nghề điện ảnh. Mộng ước là thế. Xong kỳ thi trung học đệ nhất cấp, xem Đinh Hùng trượt, trượt hoài. Cha nó tỏ ý thất vọng, mẹ nó mỉa mai nó. Xem Đinh Hùng cảm thấy nó khó vượt qua cái kiến thức của cha mẹ nó, lại còn bị mắng mỏ cái tội lười biếng dốt nát, nên một hôm nó đã ăn cắp một số tiền, thu xếp mới quần áo, bỏ nhà đi giang hồ. Nó vào Sài Gòn, món tiền ăn cắp của gia đình tiêu gần hết, thì Dêm Đinh Hùng tình cờ gặp một mẩu nhắn tin ở trang tư của một tờ báo. Cha mẹ nó hứa tha thứ hết tội lỗi cho nó và mong nó về gấp. Dêm Đinh Hùng bí quá đành về. Nó hồi hương tay không hành lý bán sạch trơn. Dêm Đinh Hùng cảm thấy mất mát quá nhiều tình cảm. Cha nó tự nhiên rất ít lời với nó. Mẹ nó cũng không mắng mỏ nó nữa. Chị nó, em nó xa lạ nó. Mới một chuyến giang hồ ngắn mà khi trở về Dêm Đinh Hùng đã thua hẳn. Nó lại đi học. Đi học trong sự chán nản, vì nó chắc không thể học bằng cha nó, bằng mẹ nó. Nó bị mặc cảm ám ảnh. Để một hôm Dêm Đinh Hùng lại quẫm một món tiền bỏ nhà ra đi. Lần này nó đi không về. Gia đình nó gọi nó về, hứa tha thứ lỗi lầm của nó. Nhưng Dêm Đinh Hùng chỉ gửi về một bức thư duy nhất. Nó nói rõ cái lý do nó bỏ nhà. Nó thù hằn gia đình, nghi ngờ sự tha thứ của cha mẹ nó. Dêm Đinh Hùng lại vào Sài Gòn. Lần này cậu học trò Nguyễn Đức Hùng đã khôn ra. Trên bước đường lưu lạc của nó đã gặp thằng cao bồi Thứ Chiến. Nguyễn Đức Hùng theo bạn làm cao bồi bắt địa sống qua ngày đoạn tháng. Thoạt đầu nó chỉ nghĩ thế, dần dần nó khám phá ra cái triết lý tuyệt hảo của sự bắt địa. Và Nguyễn Đức Hùng đã say sưa bắt địa. Nó coi bắt địa như một thứ nghệ thuật. Từ bắt địa đồng hồ bút máy của học trò, Nguyễn Đức Hùng tiến tới bắt địa tiền của các công tử nhà giàu. Sẵn có thân hình khỏe mạnh, Nguyễn Đức Hùng lại được tôi luyện ở lò giang hồ. Nó đã tham dự nhiều trận đấm đá, nên coi chuyện đấm đá là một trò chơi giải trí. Công tử nhà giàu nào muốn ăn chơi bình yên, xì tiền cho Hùng, nó bảo vệ tận lực theo giá tiền chi. Nguyễn Đức Hùng đâm ra khoái cuộc sống bắt địa. Nó quên gia đình, quên hiện tại, bỏ rơi tương lai. Một ngày nào đó cô đơn quá chịu không nổi, nó sẽ lấy một con vũ nữ làm vợ. Thế là xong. Dêm Đinh Hùng đang sống bơ vơ không lý tưởng, sống buông lơi trong trụy lạng, trong sự đấm đá vô nghĩa, thì nó gặp Trần Đại. Hôm ấy trong một snack bar, Nguyễn Đức Hùng ngồi uống bia chờ ông địa của nó tới trả điền công trận đấm đá tối trước. Nó thấy một thằng bằng tuổi nó ăn mặc rất diêm dúa đi thu tiền thuế của bọn đánh giày. Mỗi chú bé đánh giày nộp cho thằng ấy 5 đồng. Thu tiền xong, thằng này ngồi vất vẻo uống bia, hút thuốc lá như tay ăn chơi. Hùng không hiểu nó là thằng nào. Nó búng tay gọi một chú đánh giày tới, điệu bộ của nó lọt vào cặp mắt của Trần Đại ngồi đối diện nó. Hùng hỏi thằng nhãi: "Mày vừa đóng tiền cho thằng nào đấy?" Chú nhãi đánh giày sợ sệt, anh nói khẽ: "Chứ mày sợ nó à?" "Dạ." "Nó là thằng nào?" Chú nhãi vừa lấm lép nhìn sang bàn bên kia vừa khẽ: "Chúa đảng của chúng em đấy." Hùng nhếch mép cười: "Chúa đảng chó gì mà đi xin tiền nhục vậy?" "Đâu có xin." "Thế nó cướp của mày à?" "Không, chúng em nộp tiền cho chúa đảng." "Chúng mày có bao nhiêu thằng?" "Chừng 20 đứa." "Mỗi đứa nộp bao nhiêu?" "Mỗi ngày nộp 5 đồng Hùng lầm nhầm: "Mẹ kiếp, nó đớp 100 bạc một ngày, bóc lột cả tụi đánh giày thì thằng này chó đẻo thật." Hùng bỗng nổi máu cao thượng, nó cầm cái nút chai liệng mạnh sang bàn của thằng chúa đảng đánh giày, dúi vào tay chú nhãi 5 đồng. Hùng đuổi chú nhãi đi. Thằng chúa đảng đánh giày ngơ ngác nhìn Hùng gọi nó: "Ê chúa đảng." Chúa đảng đánh giày hất hàm hỗn: "Mày kêu tao hả?" Hùng khiêu khích: "Ở đây tao chỉ kêu chó và chúa đảng đánh giày. Chó không có, vậy mày hiểu tao kêu ai chưa?" Chúa đảng đánh giày vẫy tay với một thằng nhãi sắt hòm tới. Nó dặn dò thằng nhãi điều gì Hùng không nghe thấy, chỉ rõ thằng nhãi chạy biến khỏi quán. Chúa đảng đánh giày nốc cạn ly bia đứng dậy, nó móc 2 ngón tay và cài vào cái thắt lưng trước bụng, lừng lững tới: "Mày muốn gì?" Hùng nhấc chân lên muốn đánh giày, giày của tao dơ lắm, phải là chúa đảng đánh mới bóng, lôi đồ nghề ra đi. Chúa đảng đánh giày cười gằn: "Con muốn chết hả con?"
Hồng thách thức. Cha nội đáng nhất thì con mày đấm dùm cho giãn xương cốt.
Chú Đảng đánh giày nhào tới, Hùng vẫn ngồi yên, nó co hai chân đạp mạnh một cái, chú Đảng đánh giày bị đẩy lại té nhào.
Bấy giờ Hùng mới đứng lên.
Nó chờ thằng chú Đảng trả đũa, chú Đảng lồm cồm vùng dậy, Hùng rút thuốc châm hút, ngắn nó liếc địch thủ đề phòng một đòn bất ngờ. Thình lình chú Đảng đánh giày lao cả cối thịt vào Hùng, nó né tránh, mồm vẫn ngậm điếu thuốc lá. Trần Đại gật gù khen thầm, thằng chú Đảng hụt đòn đọt xô đổ tung bàn ghế. Trần Đại rời khỏi bàn của hắn, hắn bưng ly bia kiếm chiếc bàn sát cửa ra vào ngồi thưởng thức trận đấu. Khách hàng của Snack Bar có vẻ cổ võ mạnh của Thư Hùng này. Ngó qua dáng điệu Mã Thượng không đánh tiếp địch thủ khi địch thủ của mình bị ngã, khán giả đều dồn cảm tình về Hùng. Nó luôn luôn mỉm cười coi chú Đảng đánh giày như con nít. Chú Đảng đánh giày đánh hụt hai đòn thì sôi tít lắm. Nó nhổ bãi nước miếng, chìa hai ngón tay quệt ngang miệng rồi rút dao con chó ra. Hùng ném đứa thuốc lá mới hít được vài hơi xuống sàn nhà, lấy chân, dí lên. Chú Đảng đánh giày đã bấm nút dao. Hùng nghiêm nét mặt. Mày hết ngón rồi à? Chú Đảng đánh giày chửi thề. Sư bố mày, ông sẽ đâm nát thịt mày ra. Hùng sắn tay áo. Được lắm, tao phải dạy cho mày cách dùng dao mới được. Nó đảo mắt kiếm một chỗ rộng và bước tới. Chú Đảng đánh giày rượt theo Hùng. Vờn vờn thằng chú Đảng cơ hồ con mèo tinh nghịch bỡn chú chuột nhất trước khi chọc con mồi cắn xé. Nó nhờ cho thằng chú Đảng đánh giày đâm hụt và nhát, rồi bất chợt nó túm lấy cánh tay của địch thủ, dùng một thế võ nhu đạo quật thằng chú Đảng đánh giày té sấp lên sàn nhà. Nhanh như chớp nó chạy đến giẫm ngón giày lên cánh tay cầm dao của thằng chú Đảng. Thằng này toan trường mình phản công. Hùng giơ gót chân lên nện mạnh xuống cánh tay địch thủ. Tên chú Đảng kêu ối, con dao trong tay nó rớt ra. Hùng cúi xuống lượm chiến lợi phẩm. Vừa lúc ấy hai thằng của tên chú Đảng mặc áo dằn di, tóc rậm, quay tít, mặt mày ngỗ ngão, theo thằng nhãi đánh giày Hùng hậu tới. Thấy bạn mình bị kẻ lạ mặt hạ gục, hai đứa định xông vào đánh hội đồng, phá bỏ luật giang hồ. Nhưng Trần Đại ngáng chân chặn chúng lại. Một thằng nhận ra Trần Đại đứng im bất động, thằng kia bước qua chân Trần Đại vô. Trần Đại nổi giận níu áo nó giật mạnh. Thằng cá bồi ngó lại, Trần Đại đấm nó một quả trúng mũi. Thằng cá bồi dần di lao đao, máu từ hai lỗ mũi nó chảy vòng xuống mép. Trần Đại bảo Hùng, bạn lo dạy nó dùng dao đi. Hùng vẫy tay tỏ dấu hiệu cảm ơn. Nó hỏi thằng chú Đảng đánh giày, ai cho phép mày thu tiền của bọn nhãi? Thằng chú Đảng biết mình gặp tay chỉ lép vế, chúng nó tự ý góp. Mày là chú Đảng hả? Dạ. Bắt đầu từ giờ phút này mày hết chức chú Đảng rồi, không có chú Đảng đánh giày ở khu phố này nữa, nhớ chưa? Thằng chú Đảng run rẩy, dạ em nhớ. Hùng ra lệnh, mày còn bóc lột tụi nhãi, tao sẽ giật nát mặt mày. Tao là Hùng, trùm cá bồi đa cao. Hạng mày đàn em tao búng một cái là mạt xác. Mày là cái thớ gì mà dám xưng chú Đảng? Đồ hèn, khốn nạn, bắt nạt con nít, ăn cướp cơm chim của chúng nó. Tao sẽ giết hết những thằng chú Đảng đánh giày ở Sài Gòn. Lần thứ nhất tao tha mạng mày, lần sau bắt được lai vãng quanh đây tao xẻo tai đa. Thôi đứng lên. Chú Đảng đánh giày lóp ngóp dậy, Hùng ném trả con dao. Chú mày chơi dao tồi quá. Hùng gọi bọn nhãi đánh giày dặn, từ nay đứa nào góp tiền cho thằng khốn kiếp này tao sẽ cắt gân. Hễ nó bắt góp thì mất tao, tao sẽ đến đây luôn. Làm đồng nào ăn đồng đấy, cấm không góp cho đứa nào. Vỗ vai thằng chú Đảng đánh giày một cái đau điếng, Hùng hỏi nó, móc túi quần mày được chưa? Dạ được. Vậy móc xem mày có bao nhiêu tiền. Chú Đảng đánh giày đưa cho Hùng một nắm tiền. Nó trả lại mỗi thằng đánh giày 5 đồng, còn đưa chủ ba để họ tính tiền ly cốc vỡ. Thanh toán xong tên chú Đảng đánh giày, Hùng bước lại bàn Trần Đại. Nó chìa tay bắt tay Trần Đại, cảm ơn anh đã lo dùm hai mạng. Trần Đại niềm nở, có gì mà cảm ơn, anh vừa làm một việc tốt. Tôi cũng ghét bọn tầm gửi lắm anh Hùng ạ. Hùng tươi cười, anh đã biết tên tôi. Vừa mới biết khi nghe anh nói với thằng chú Đảng. Hùng hơi ngượng, tôi dọa nó đấy mà. À, xin anh cho biết tên. Trần Đại nhún vai kiểu cách, tên tôi nghe oi lắm. Hề gì đâu, vậy tôi là Trần Đại. Trần Đại.
khóc khi chẳng còn anh. Người bỏ người, em sẽ khóc, em sẽ khóc thương tuổi đời xanh. Tình em băng giá như cánh đồng mơ, hồn em tan vỡ mưa bão trôn vùi. Trăng đêm thở dài mày mơ.
Hồn thốt do hai tiếng chẳng đàn sẽ mở rộng mắt nhìn kẻ đối diện. Lần đầu tiên nó gặp được người anh hùng lý tưởng của nó. Trước đây bạn bè của Hùng, những tay sừng sỏ của Hùng, những tay sừng sỏ của làng giang hồ thường ca ngợi Trần Đại với nó. Bọn họ coi Trần Đại như một thần tượng du đãng. Hùng vẫn ước ao có ngày gặp Trần Đại. Nó không ngờ gặp Trần Đại ở đây. Giọng Hùng thấp xuống, bớt kiêu hãnh. Thưa anh, Hùng vừa múa rìu qua mắt thợ, xin anh bỏ lỗi. Trần Đại kéo ghế, mời Hùng ngồi đi. Cảm ơn anh, Trần Đại. Hùng uống gì? Dạ, bia Mamba. Trần Đại gọi bồi hai chai Mamba nữa nhé. Hắn thân mật gọi tên Hùng làm như đã quen Hùng từ lâu. Lối gọi đó nếu không phải là Trần Đại, chắc chắn Hùng đã cho một bài hát làm. Trần Đại tự tay rót bia vào ly của Hùng. Anh Hùng, à Hùng, ở đâu nhỉ? À lung tung anh ạ. Gia đình mãi Đà Nẵng. Ông cụ làm gì? Dược sĩ. Bà Hùng trốn vô Sài Gòn đi hoang. Gã trẻ tuổi mang cái tâm sự hơi giống hắn. Hắn mến Hùng ngay. Tại sao gia đình tư thì mãi không đậu? Ông cụ thất vọng. Thất vọng gì? Ông cụ cho rằng không thể nối nghiệp dược sĩ. Người ta sinh ra đời có phải tất cả đều làm dược sĩ đâu hả anh? Thế Hùng muốn làm nghề gì? Trước đây, Trần Đại vỗ vai Hùng, trông Hùng hao hao giống James Dean, gọi là James Dean Hùng. Hùng bằng lòng không? Hùng mỉm cười bắt tay Trần Đại lần nữa. Từ phút đó, cậu Nguyễn Đức Hùng có cái biệt hiệu James Dean Hùng. Trần Đại rút điếu thuốc Havatampa mời James Dean Hùng. Tôi đề nghị một điều nhé.
Vâng, anh cứ đề nghị.
Thấy Hùng hành xử không giống những thằng du đãng khác, tôi muốn mời Hùng về ở với tôi. Anh sống với gia đình như Hùng. James Dean Hùng suy nghĩ một lát, đoạn nó nói, nếu anh chịu. Trần Đại châm lửa cho James Dean Hùng mồi thuốc. Chịu tôi mới mời Hùng chứ. À, năm nay Hùng bao nhiêu tuổi nhỉ?
18.
Tôi hơn Hùng 3 tuổi. Thế thì Hùng đáng làm em anh rồi. Hai đứa tán chuyện cả tiếng đồng hồ, rồi Trần Đại kéo James Dean Hùng về nhà hắn. Hai đứa sống chung. Trần Đại dạy bảo thêm James Dean Hùng về luật lệ giang hồ. James Dean Hùng bỏ nghề, bắt đĩa, đồng hồ, bút máy. Nó noi gương Trần Đại làm những việc có ý nghĩa hơn. Càng ở lâu bên Trần Đại, James Dean Hùng càng cảm phục đàn anh. Thấm thoát, nó đã theo Trần Đại được trên một năm. Tên tuổi nó vang dậy trong làng du đãng. James Dean Hùng trở thành cánh tay mặt của Trần Đại, rất được đàn anh yêu quý. Tâm sự của nó chỉ kể cho Trần Đại nghe. James Dean Hùng là thằng si tình nhất mà nó không chịu hé răng thổ lộ chuyện đời tư. Mặc dù những người con gái nó yêu cứ nằng nặc muốn biết. Nó đã giữ kín thế, bác sĩ Niệm dễ chi hỏi được. Bị từ chối khéo, bác sĩ Niệm cười xòa. Thì thôi vậy, cậu cần tôi giúp gì đây? James Dean Hùng nói, thưa bác sĩ, thí dụ có người bị đạn ở chân, bác sĩ có gấp đạn ra được không? Bác sĩ Niệm lắc đầu, tôi không chuyên khoa về mổ xẻ. Nhưng nếu bắt buộc bác sĩ có chữa được không? Ráng xem sao. James Dean Hùng năn nỉ, vậy nhờ bác sĩ ráng dùng. Bác sĩ Niệm ngạc nhiên, cậu bị đạn à?
Dạ không ạ.
Thế ai?
Anh Trần Đại.
Bác sĩ Niệm hỏi dồn, Trần Đại bị đạn hả? Hắn bị bao giờ? Ai bắn hắn?
Anh bị cảnh sát bắn đêm qua.
Tại sao cảnh sát lại bắn Trần Đại?
Vì anh ấy là du đảng.
Bác sĩ Niệm từ hôm bị Trần Đại sỉ nhục, chẳng những đã không ghét Trần Đại mà còn có cảm tình với hắn nữa. Nghe tin Trần Đại bị cảnh sát bắn què cẳng, bác sĩ Niệm thương hại hắn vô cùng. Ông ta chưa hiểu lý do nào đã xô đẩy một gã trẻ tuổi có